Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 111, mua đất, góc truyện audio.com, edit, Rabbit đi thường beta, tiểu tuyền tiểu cô nương có chuyện gì muốn ta hỗ trợ cứ việc nói. Vũ Trọng Liêm liền hỏi, từ khi Liên Mạn Nhi đem công thức chế biến đậu phộng hương tỏi cho hắn về sau, cũng không cần hắn hỏi, lại đem các bí quyết trong quá trình chế tác cùng những điều cần phải chú ý đều nói cho hắn biết, cái này lại để cho hảo cảm hắn đối với Liên Mạn Nhi tăng vọt nguyện ý chiếu cố giúp Liên Mạn Nhi. Là như thế này, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua trên bàn, rồi đem bạc đưa ra, từng này bạc chúng ta định dùng tất cả để mua đất, Vũ đại gia người quen biết nhiều, cũng biết xung quanh đây nhà ai muốn bán đất, hoặc là giúp chúng ta giới thiệu một người môi giới đáng tin cậy cũng được. Kỳ thật chuyện này có lẽ tìm Vũ trưởng quỹ hỗ trợ rất tốt, nhưng là Liên Mạn Nhi nghĩ Vũ Trọng Liêm là ông chủ của Vũ trưởng quỹ, trực tiếp hướng Vũ trưởng quỹ mở miệng, thì Vũ trưởng quỹ cũng sẽ hỏi ý tứ của Vũ Trọng Liêm. Cái này không bằng cầu Vũ Trọng Liêm hỗ trợ, Vũ Trọng Liêm lại đem sự tình phó thác cho Vũ trưởng quỹ, Vũ trưởng quỹ vì muốn biểu hiện tài cán trước mặt ông chủ cũng sẽ đem sự tình tận lực làm tốt. Quả nhiên Vũ Trọng Liêm nghe xong lời nói của Liên Mạn Nhi, liền quay đầu nhìn về phía Vũ trưởng quỹ. Chuyện này cũng dễ dàng, liền giao cho ngươi đi làm. Vũ trưởng quỹ vội vàng gật đầu đồng ý, ta ở trên thị trấn, tai mắt cũng coi như linh thông. Chẳng qua các ngươi muốn mua đất thì nên nhờ vả một người môi giới giỏi tới, như thế càng thêm ổn thỏa. Vũ trưởng quỹ liền hướng một cái tiểu nhị thấp giọng phân phó hai câu. Tiểu nhị kia vội vàng đi, nhưng chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, liền có một đại hán đến. Đây là người môi giới nổi danh nhất ở thị trấn chúng ta. Vũ trưởng quỹ liền hướng Vũ Trọng Liêm cùng mấy người liên thủ tín, Liên Mạn Nhi giới thiệu. Liên Mạn Nhi trông thấy người này không khỏi ồ lên một tiếng. Người trung niên hán tử này chính là người đầu tiên hướng các nàng mua đậu phộng hương tỏi, về sau cơ hồ lần nào các nàng bán đều hướng các nàng mua lấy một ít. Ngô Tam ca, Liên Thủ Tín đứng lên, hướng người môi giới chắp tay chào. Người môi giới cũng vội hoàn lễ, ta tự hỏi là ai, nguyên lai là Liên Tứ Đệ. Vũ trưởng quỹ thấy tất cả mọi người đều là quen biết cũng không kỳ quái, Ngô người môi giới vốn là danh nhân thị trấn, hay các thôn trang chung quanh đây, đều có nhiều người quen biết với hắn. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, xong xuôi mới ngồi xuống cái bàn bên cạnh nói chuyện với nhau. Liên Mạn Nhi nghe một hồi, cũng liền nghe rõ. Nguyên lai Ngô người môi giới tên gọi là Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Ngọc Sương là huynh đệ một nhà, như vậy nói cho cùng cũng là thân thích với Liên gia. Nguyên lai là người một nhà, vậy vấn đề này thì càng dễ dàng rồi. Vũ Trọng Liêm cười nói, Vũ trưởng quỹ nói có người muốn mua đất thì ra là tứ đệ ngươi a. Ngô Ngọc Quý hỏi Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín nhẹ gật đầu. Lão đệ muốn mua bao nhiêu? Ngô Ngọc Quý lại hỏi. Ngô Tam Thúc, chúng ta có 80 lượng bạc có ý định đều dùng để mua đất. Liên Mạn Nhi liền cười nói, Ngô Tam Thúc trong tay có mảnh ruộng nào thích hợp không? Chúng ta hôm nay muốn mua luôn. Ngô Ngọc Quý nghe xong, lại nhìn thấy bạc trên mặt bàn, liền từ trong ngực móc ra một bản tập mở ra lật lật xem. Các ngươi muốn mua đất, là chỉ ở Tam Thập Lý Doanh Tử mua, hay là gần xung quanh thôn cũng được. Ngô Ngọc Quý một bên lật sách một bên. Góc truyện audio.com, hỏi, chỉ cần không xa lắm, đều được. Liên Thủ Tín nói, trong tay của ta thật đúng là có mấy miếng đất, rất thích hợp đấy. Ngô Ngọc Quý lên tiếng, khối thứ nhất ngay tại Tam Thập Lý Doanh Tử có 20 mẫu, đều là ruộng thượng đẳng của nhà vương nhân gia, hắn muốn giá tiền là mỗi mẫu đất 5 lượng bạc. Liên Thủ Tín là một tiếng, Triệu Gia Thôn có khối ruộng trung đẳng, có 25 mẫu, mỗi một mẫu muốn 4 lượng bạc. Tây Thôn còn có một miếng đất 30 mẫu, mỗi mẫu chỉ cần 3 lượng bạc. Ngô Ngọc Quý liếc nhìn Liên Thủ Tín, lại tiếp tục nói. Cả ba nhà này, ta thấy đều thích hợp, bọn họ đều là muốn nhận bạc luôn. Liên Tứ Đệ ngươi nếu không nóng vội mua ngay, ta nghe ngóng thêm cho ngươi, xem còn có mảnh đất khác hay không. Ngô Ngọc Quý lại nói, mắt thấy sắp là mùa đông, mùa này nếu mua đất chỉ có chờ đến sang năm đầu xuân mới có thể trồng hoa màu tựa hồ cũng không cần quá mức sốt ruột. Nhưng Liên Mạn Nhi lại nghĩ, bọn hắn lần này buôn bán lời 80 lượng bạc cầm đi về nhà, khẳng định không thể gạt được Liên lão gia tử cùng Liên gia mấy phòng kia. Đưa cho Thạch Thái Y bái lễ, là phòng lớn lấy ra, về sau cổ thị đã từng đề cập qua hai lần, lúc đó vì vẫn chưa ở riêng, số tiền kia vẫn là tiền công quỹ, nàng cuối cùng đành phải chấp nhận nhưng là một mực canh cánh trong lòng. Chi thứ hai nhị lang muốn đón dâu, mặc dù trên thị trấn có phòng ở nhưng vẫn là cần tiêu tiền. Vẫn là Chu thị, những người này biết rõ trong tay bọn họ đã có 80 lượng bạc nói không chừng sẽ tìm mọi cách hoặc là mượn, hoặc là muốn, chỉ cần Liên Thủ Tín cùng Trương thị lòng mềm nhũn, 80 lượng bạc này không nói toàn bộ sẽ như nước đổ lá khoai, cuối cùng có thể còn ở trong tay khẳng định cũng sẽ không nhiều. không phải Liên Mạn Nhi keo kiệt, thật sự hiện tại nàng chính là người nghèo, nàng quyết định chủ ý 80 lượng bạc này nói cái gì cũng không thể bị người khác lừa gạt đi. Mục đích nàng kiếm tiền chính là vì mua ruộng đất. Mua ruộng đất xong xuôi, cho dù người khác lại đánh chủ ý vào bọn hắn, Liên gia còn có 20 mấy mẫu đất, dù thế nào cũng không thể chiếm đến đất nàng mới mua. Bởi vì trong nội tâm có tính toán này, vừa rồi Liên Mạn Nhi mới cùng Liên Thủ Tín thương lượng 80 lượng bạc toàn bộ đều mua đất, hơn nữa càng nhanh càng tốt, hôm nay có thể mua luôn là tốt nhất. Ba miếng đất này nghe cũng không tệ, Liên Thủ Tín lên tiếng, thật muốn mua thì chúng ta liền đi xem rồi quyết định. Ngô Ngọc Quý nói, vậy chúng ta hiện tại đi xem, Liên Mạn Nhi nói, cũng tốt, Liên Thủ Tín gật đầu nói, hắn cũng là người sảng khoái, nghĩ đến mua đất trong lòng cũng là vạn phần cao hứng. 80 lượng bạc không tiện mang tại trên người, liền gửi lại tại Duyệt Lai Tiểu Lâu. Vũ trưởng quỹ là người làm ăn rất quy củ, còn viết cái biên lai, chấm dấu tay, lúc này mới thay bọn hắn đem bạc thu. Mọi người cũng đã nói rồi, mua xong xuôi, sẽ tới quán rượu, nên nhờ vũ trưởng quỹ an bài một bàn đồ ăn. Ngô Ngọc Quý liền đi ra ngoài kêu một chiếc xe ngựa tính cả Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều lên xe trước tiên đi đến Triệu Gia Trang. Triệu Gia Trang cùng Tam Thập Lý Doanh Tử là hai cái thôn liền nhau, khối đất muốn bán tiếp giáp với Tam Thập Lý Doanh Tử cùng mảnh đất phía bắc của Liên Gia cách nhau một con đường, khoảng cách không hơn một dặm. Tất cả mọi người nhảy xuống xe, mưa vẫn còn. Góc truyện audio.com, giờ nhưng đã nhỏ đi nhiều, chỉ là mưa bụi lất phất. Ngô Ngọc Quý liền đem mảnh ruộng muốn bán chỉ cho Liên Thủ Tín xem, Liên Thủ Tín trước nhìn địa thế, lại cách nhà gần như vậy, trong nội tâm đã là thập phần nguyện ý, lại cầm lên nắm đất tại trong lòng bàn tay tinh tế vân vê xem xét. Lão đệ ngươi là người làm ruộng có nhiều hiểu biết, chung quanh nơi này dạng đất như thế nào, không cần nhìn ngươi cũng biết. Cái này nói là trung đẳng, kỳ thật còn hơn cả trung đẳng. Đây là Triệu Kim gia cần dùng tiền gấp mới chịu bán. Ngô Ngọc Quý nói ra, hắn nói muốn bán cả khối, hơn nữa muốn nhận bạc luôn. 25 mẫu đất, mỗi mẫu 4 lượng bạc, tổng cộng cần 100 lượng bạc. Liên Mạn Nhi bọn họ có 80 lượng, hắn không hỏi lai lịch số bạc này, nghĩ thầm tóm lại là cùng vũ trưởng quỹ có quan hệ. Tính lại còn cần 20 lượng bạc, dùng hiểu biết của hắn đối với Liên gia, 20 lượng có lẽ cũng không dễ dàng gom góp được. Cho nên hắn mới lần nữa nhắc nhở Liên Thủ Tín, Ngô Tam ca cái giếng ở đây có tính trong đất luôn không? Liên Thủ Tín chỉ vào một cái giếng hỏi, Liên Mạn Nhi cũng chạy đến bên cạnh giếng, giếng này rất lớn, đường kính ước chừng 4 mét nhưng lại không sâu, không có nước ngầm, chỉ là dùng để chứa đựng nước mưa cùng nước tuyết, tuy nhiên chỉ cần như vậy, nếu đến lúc hạn hán cũng rất hữu dụng. Đúng, cái giếng này cũng chính là của nhà hắn đấy, tính vào trong ruộng, không cần thêm tiền nữa. Ngô Ngọc Quý nói, Liên Mạn Nhi nhìn chung quanh một lần, ở phía tây ước chừng hơn nửa dặm còn có một dòng suối nhỏ chảy qua. Xem ra mảnh đất này dùng nước là rất thuận tiện, về phần thổ địa tính chất thế nào, nàng không hiểu, nàng tin tưởng vào ánh mắt của Liên Thủ Tín. Ngô Ngọc Quý nhìn ra Liên Thủ Tín đối với mảnh đất này rất hài lòng, liền dẫn bọn hắn hướng chủ đất là người Triệu Kim gia ở trong nhà đến. Triệu Kim gia nhân khẩu không nhiều lắm, chỉ có hai người già, nhi tử ở tại phủ thành làm kinh doanh, bọn hắn đem ruộng bán đi cũng muốn đi nội thành, bán ruộng lấy tiền, muốn làm tiền vốn cho nhi tử kinh doanh. Ngô Ngọc Quý cùng với Triệu Kim gia thương lượng giá cả có thể hay không thấp một ít. Cha, mảnh đất này chúng ta có thể mua sao? Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín khẽ gật đầu. Chỉ là 80 lượng bạc không đủ. Liên Thủ Tín nói, xem Triệu gia bộ dạng, không chịu đem đất phân ra để bán, cũng không chịu giảm giá xuống đến 80 lượng bạc, cái này cũng có chút khó xử rồi. Liên Mạn Nhi liền không nói chuyện. Bọn hắn hiện tại có 80 lượng bạc muốn gom góp đủ 100 lượng, như vậy sẽ đem 20 lượng bạc Thẩm Lục gia cho lần trước lấy ra cũng không phải là không thể được. Nhưng là nếu như Ngô Ngọc Quý có khả năng giúp đỡ thương lượng đem giá cả giảm xuống tới một ít tất nhiên tốt hơn. Nàng bây giờ là người nghèo, phải tính toán tỉ mỉ tiết kiệm được cái gì đều muốn tiết kiệm. Ngô Ngọc Quý cùng Triệu Kim nói cả buổi, Triệu Kim chỉ chịu giảm đi 5 lượng bạc. Ngô Ngọc Quý chạy lại cùng Liên Thủ Tín nói, cái giá tiền này là có thể mua rồi. Cũng không cần nóng nảy, cái ruộng này ở đây cũng chạy không được. Nếu không ta lại đi xem hai khối kia, Ngô Ngọc Quý gặp Liên gia mấy người đều không nói chuyện, liền nói ra. Cũng tốt, Liên Mạn Nhi liền gật đầu, mảnh đất trong thôn chúng ta kia không cần đi nhìn. Sau khi lên xe, Liên Thủ Tín lên, góc truyện audio.com, tiếng, Ngô Ngọc Quý gật đầu cười. Cha, tại sao lại không nhìn xem, Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái mà hỏi. Tuy rằng mảnh ruộng kia chào giá cao hơn một chút nhưng là loại ruộng thượng đẳng, lại cùng thôn các nàng, nếu như phù hợp thì nên mua. Vương Nhân là nhà Vương cử nhân, Liên Thủ Tín lên tiếng, mảnh đất kia ở ngay tại Tam Thập Lý Doanh Tử, Liên Tứ Đệ ngươi muốn mua đất ta không thể không nói.
Ta biết ngay, Liên Tứ Đệ ngươi là người biết chuyện.
Ngô Ngọc Quý cười nói,
Liên Mạn Nhi vẫn là khó hiểu, mảnh đất kia là của vương nhân, nó cách mảnh đất của nhà vương cử nhân không xa.
Liên Thủ Tín nhỏ giọng đối với Liên Mạn Nhi cũng hướng hai đứa con trai nói.
Không cần Liên Thủ Tín nói thêm gì đi nữa, Liên Mạn Nhi cũng có chút minh bạch.
Xe ngựa rất nhanh là đến Tây Thôn, cái khối ruộng này cũng là trung đẳng, cấu tạo và tính chất đất đai so với mảnh đất kia của Triệu Kim gia kém rất nhiều, hơn nữa phụ cận không có nguồn nước, nếu như gặp thời tiết khô hạn cũng rất có vấn đề.
Nếu một lần thanh toán hết ta sẽ cùng nhà hắn thương lượng 80 lượng chắc cũng được.
Ngô Ngọc Quý nhỏ giọng đối với Liên Thủ Tín nói.
Liên Thủ Tín còn chưa nói lời nào, chỉ thấy theo trong thôn lung la lung lay mà đi tới hai người.
Ai ôi, Ngô Tam Ca, Lão Tứ các ngươi đây là muốn mua đất sao?
Cách Trương,